This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của đài, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh? Houston có gì lạ không anh?
Chào quý khán giả, chào cô Dung. Thì nay cũng tạm cơ, nay cũng được, nhưng mà thời tiết nay rất là tốt.
Trời đẹp ha.
Mát. Đẹp, ấm áp, khoảng 70 độ, thì nó giống như mùa xuân. Nhưng mà thời tiết làm gì cũng dễ bệnh lắm, lúc thì lạnh, lúc mình...
Texas là nổi tiếng như vậy mà, lúc nóng, lúc lạnh mà anh. Nhưng mà thôi bây giờ, dù nóng lạnh như thế nào, bây giờ không biết những cái tin tức nóng, nóng bỏng nữa, nó cũng theo thời tiết không? Lúc nóng, lúc lạnh không ha? Rồi, dạ vâng. Thưa anh, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức tiến hành điều tra đàn hạt Tổng thống Joe Biden. Thế cuộc điều tra đã lật tẩy hồ sơ ngân hàng tiết lộ ít nhất là 20 triệu Mỹ Kim. Tiền thanh toán từ các tổ chức ngoại quốc được chuyển qua 20 công ty vỏ bọc cho các thành viên trong gia đình Tổng thống, cũng như các đối tác kinh doanh của họ. Thì các khoản tiền thanh toán như có nguồn gốc từ các quốc gia như là Nga, Trung Cộng, Ukraine và Romania cũng được cho là đã bắt đầu trong thời gian ông Biden làm phó tổng thống. Và trong một cái số trường hợp đó, trùng hợp với các chuyến đi của ông tới các quốc gia đó, thì tuy nhiên, các chuyên gia chính trị nhận xét là bất kể điều gì xảy ra với cuộc điều tra đàn hạt, thì mọi phát hiện đều khó có thể dẫn đến việc tổng thống Biden bị cách chức trước cuộc bầu cử năm 2024. Thì ngay cả khi mà Hạ viện bỏ phiếu đàn hạt tổng thống đó, thì Thượng viện sau đó phải bỏ phiếu để kết tội ông với 2/3 số phiếu. Vậy thì đảng Dân Chủ nắm quyền trong cái viện này với cái tỷ lệ đa số là 51-49. Thì theo anh nhận xét thì cái chuyện này đang có Cộng Hòa có là làm nên cơm cháo gì không? Trời ơi, nghe thấy 51-49 cái tự nhiên cái Hạnh Dung có lắp bắp luôn rồi nè. Giờ là Cộng Hòa có làm nên cái cơm cháo gì không anh?
Cái đấy anh nói tôi nghe, bởi dạ. Vì thật sự cái truyền thống từ trước bây giờ đó mà muốn truy tố một tổng thống đương nhiệm ra đó, thì nó rất là khó khăn, nó không đơn giản.
Dạ vâng.
Chẳng hạn cô nhớ cái thời ông Clinton ha, nó có đúng là cái tội mà kêu giống như là vi phạm đó ha, khai mang trước pháp luật ha,
yeah.
Là cũng bị truy tố ra rồi dài nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà thật sự dù cho hiện giờ mà đảng Cộng Hòa nắm đa số cũng khó mà đạt được cái số mà tới 2/3 thượng viện ha. Đó là nó có vấn đề đó. Tuy nhiên đó, nếu thật sự cái cuộc điều tra mà của Biden mà rốt ráo mà tìm ra bằng chứng rõ ràng đích thực ông có tham nhũng, thì cái đó chuyện đó là khác rồi cô.
Dạ.
Sở dĩ cô thấy chẳng hạn kỳ hồi mà ông tổng thống Trump, đảng Dân Chủ nó biết nó dàn dựng ra để mà nó làm mà đàn hạch đủ thứ, nó đưa nhiều cái vấn đề ra mà nó cũng biết là dàn dựng mà nó vẫn làm. Nó cũng biết nó, lúc đó cô nhớ lúc đó là Thượng viện Cộng Hòa nắm đa số vẫn làm.
Dạ.
Thấy không?
Yeah.
Thì hỏi về cái kỳ này nè, thì dù cho bên Dân Chủ có nắm đa số mà chơi đa số rất là như tờ giấy mỏng, thấy không? Nhưng mà rồi đối gì đó thành thử tại sao mà đây vẫn làm? Đó, vẫn làm là để cho thấy rõ rằng là ông này tham nhũng. Mà hiện tại sở dĩ đáng lẽ đó, để cuộc điều tra này mà để mà không có sự việc cản trở bên cái tòa Bạch Ốc thì chắc Hạ Viện cũng không cần thiết phải đưa mở cái vụ quốc hội cho khán giả đây. Thì bởi vì hồi đó giờ đó cái mỹ ủy ban nó điều tra đó thì bên đảng Dân Chủ cho rằng là bất hợp lệ, nó không phải là tiếng nói của Hạ Viện, của quốc hội đó. Thì giờ hiện tại bây giờ cái cuộc bỏ phiếu vừa rồi đó là 221/212, tất nhiên là theo lời đảng của đảng, tất cả đảng Cộng Hòa đều đồng ý, không có ai phản đối cái vụ mà mở cuộc điều tra này hết á. Đó thì đó, do đó thì đây là một cái sự đồng thuận trong nội bộ của đảng Cộng Hòa, chứ không phải là có những người nào mà phản đối cho rằng cái đó là bất lợi, có thể đó là sẽ phản tác dụng. Họ thấy rõ rằng mà cái bình, nếu thật sự ông Joe Biden á không có bị bê bối gì đâu, cần phải cái cản trở cái cuộc điều tra. Nên chẳng hạn giống như những cái bình cư các ủy ban đó muốn cho cái ngân hàng phải tường tình tới tất cả những cái gì mà của công ty, trong gia đình của Joe Biden đến thì cản trở đủ thứ hết. Nó thành thử ra do đó mà có mở cuộc điều tra này. Thì cho đến nay đó thì giờ chưa có cái đường diễn ra, đang diễn ra, nhưng mà chưa có bằng chứng nào mà có đủ để nỗ lực mà luận tội như đảng Cộng Hòa mong muốn. Tuy nhiên các thành viên Cộng Hòa cho biết là họ khám phá nhiều tiết lộ kế hoạch mà để cái giống như là có ảnh hưởng để mà tham nhũng đó.
Yeah.
Mà họ dùng gọi là coi như là để mà bán hàng gây ảnh hưởng làm đó để mà tạo lợi cho cái gia đình của Jordan khi ông là phó tổng thống. Thế ông thành thử ra họ muốn làm sao khi có chính danh, đây là sự quyết định của Hạ Viện cho phép để mở cuộc điều tra. Thành khi mà cái cuộc điều tra của cái quỹ, tất cả trong cái ủy ban Hạ Viện này ra đó, là không có ai có quyền mà để mà cản trở. Chẳng hạn khi mà họ gửi hồ sơ yêu cầu cái hệ thống tất cả các ngân hàng phải cung cấp liên hệ những cái gì mà trong cái gia đình của Joe Biden từ trước tới nay cho họ, thì cái kia phải là liền không có một sự cản trở nào hết. Trước đây bị cản trở của tòa Bạch Ốc rất là nhiều.
Yeah.
Thì theo cái thì khi mà bỏ qua đây rồi đó thì có những cái tiếng mà nhận định của những cái thành viên trong cái đảng Cộng Hòa thì nói là đảng dân chủ sẽ yêu cầu chúng ta nhắm mắt nghe, bị đảng cản trở nhé, bằng chứng ngày tăng về âm mưu lợi dụng ảnh hưởng gia đình có liên quan đến tổng thống. Điều này chúng tôi không thể làm được. Dân biểu Thơm McClintock của đảng Cộng Hòa California nói vậy. Chúng ta đã nợ đất nước việc tìm hiểu tận cùng những cáo buộc này, và điều đó đòi hỏi Hạ Viện phải sử dụng toàn bộ quyền lực điều tra của mình một cách khách quan, tôn trọng các quyền theo thủ tục tố tụng hợp pháp cho tất cả những người liên quan và đưa ra tất cả sự thật cho người dân Mỹ biết.
Yeah.
Nghĩa là thì thấy thành thử ra đó, đối với cái nhìn của anh á thì đây là muốn mở một cuộc điều tra, nên nó rõ ràng có hay không, bởi vì hiện có những cái bằng chứng cụ thể rõ ràng là như cô nói đó, những chuyến đi mà của ông ra nước ngoài thì có con trai ông đến đó, rồi có công chuyện làm ăn nơi đây, thì như vậy rõ ràng là dùng cái ảnh hưởng của ông cha đương làm phó tổng thống để mà trục lợi những chuyện này, mà cái điều đó là vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Thấy không? Nó thành thử ra nói còn giờ có ông có nhận tiền mà liên hệ, ông cho rằng con ông không biết làm gì. Nhưng mà giờ có những cái bằng chứng mà người ta thấy cái những khoản tiền mà từ đứa con đó hay là em của ổng để chuyển lại cho ổng, rồi ổng nói rằng là đó là tiền ổng cho mượn, giờ kia trả lợi hay này nọ kia, nhưng mà có nhiều cái vấn đề nó không hợp lý. Chỉ trong khoảng thời gian mà cái tiền mà ông em mà chuyển lại cho ổng đó, ông tiêu về 40.000, ổng nói rằng cái tiền đó ổng đó cho mượn ông kia về trả lợi, nhưng mà thời gian mà nói ổng nói cho mượn đó là chính là cái thời gian mà con ổng mà không có tiền, con ổng bị bệnh ung thư không có tiền chữa, tính bán nhà ông ông Obama còn cho mượn tiền 1 triệu để mà khỏi bán nhà, để mà trị cái đó, thì hỏi ông làm sao ông có tiền đó. Thì do đó nhiều cái khả nghi người ta đặt ra, ta muốn phải chính thức điều tra và hợp, cái là hợp pháp, chứ không phải là tự động những ủy ban nó muốn làm gì làm, mà đây là cái ủy quyền của Hạ viện để cho những cái ủy ban đó mở cuộc điều tra.
Yeah.
Thành, nó thành thử ra giờ cái giờ đó là mình nói giờ cái hậu, cái ý nghĩa cái cuộc điều tra này, mục đích mà bình đẳng ngồi hòa làm gì, thấy không? Thì giờ cô biết á, là bên đảng Dân Chủ hồi đó giờ cứ tấn công tổng thống Trump đủ thứ là kia, đưa ra tòa án đó là cũng là cái của, nếu thật sự ông Trump mà không tuyên bố ra tranh cử thì chắc chắn là không có mở cuộc điều tra đó, thấy không? Thì họ mở cuộc điều tra đó để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu tranh cử của tổng thống Trump. Thì hiện giờ này các anh cũng thấy vậy, thấy đây là muốn để cho người dân thấy rõ rằng cái ông Biden này và gia đình họ đó lợi dụng chức vụ quyền lực này để mà thao túng tham nhũng đủ thứ hết, để cho họ thấy họ sẽ sử dụng cái lá phiếu ở trong tương lai. Chứ yeah. Thật sự cái chủ mà để ra đàn hạch, để ra mà luận tội truy tố ra tòa đó, nó không phải là mục tiêu tối hậu, thấy không?
Yeah.
Nhưng ở đây nè, có những cái chuyện mà họ nói ông này, ông nói sông sạch này là kiểu tối lựa đủ thứ hết nè, tìm cái bằng chứng ra rõ ràng đây nè, cái chuyện mà thằng con ông chuyển tiền cho ông này là thế này, là rõ ràng là cái tiền lấy xin lợi từ của Trung Cộng, từ của Nga, từ của mấy nước kia đó gửi cho ông đó, nó đưa đó những cái chuyện mà đó cho rõ ràng để cho bàng quan thiên hạ, công dân nước Mỹ thấy rõ được cái gia đình của Joe Biden là như vậy. Chứ còn cái chuyện mà để đưa lên thượng viện mà đủ điều kiện thương khiếu ra để luận tội hay không, thì cái chuyện đó thật sự nó không phải là cái mục tiêu tối hậu.
Dạ.
Dạ vâng. Cô thấy không?
Dạ, dạ vâng.
Thành thử cô nói là như vậy thì hỏi vậy chứ có làm cơm cháo gì không? Có chứ, có cơm cháo chứ. Không?
Dạ.
Dạ có vâng. Cơm cháo
là... Nó cũng coi như là cũng làm ảnh hưởng, mặc dù rằng là cái chuyện là đàn hạt ông tổng thống nó không phải là một cái chuyện tối hậu, nhưng mà thưa anh, theo như Hạnh Dung hiểu, không biết cái hiểu này có đúng chính xác hay không, mà thường thường theo hiến pháp của nước Mỹ đó, thì cho dù tổng thống có là cái gì đi nữa, cái vấn đề luận tội đàn hạt cơ bộ cũng không phải dễ dàng gì đâu đó anh ơi.
Tại không, vì, đúng nhiên đâu phải dễ dàng. Tuy yeah. nhiên nếu thật sự ổng mà phạm tội có bằng chứng rõ ràng thì ổng cũng vẫn bị tước quyền và để truy tố như thường một thường dân. Còn ổng đương kim đó không được, nhưng mà khi vậy đó thì đưa ra thượng viện. Có biết không, giờ chẳng hạn thật sự mặc dầu có những người mà trong cùng đảng ổng có binh vực ổng, nhưng mà đâu phải tất cả những thượng nghị sĩ trong đảng Dân Chủ đều mà bỏ cái công lý.
Dạ,
nếu
dạ.
mà thật sự bằng chứng cụ thể thì ông này tham nhũng bằng chứng cụ thể, chứ không phải là cái đặt tưởng tượng.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Đó, thì họ bắt buộc họ bỏ phiếu thôi.
Dạ vâng.
Mà họ bỏ phiếu mà đủ tới 60 phiếu thì đương nhiên là tước quyền tổng thống của ông.
Dạ vâng.
Mà tước quyền tổng thống của ông rồi thì đương nhiên ổng sẽ đưa ra cho bên tư pháp để truy tố ổng về cái tội lạm dụng chức quyền.
Dạ.
Thấy không?
Dạ
thành
vâng.
thử ra không phải là khi tổng thống là đứng trên pháp luật đâu, nhưng mà nếu ông đó đã dư luật rõ ràng có bằng chứng cụ thể thì tất nhiên là không thể thoát tội.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. À, anh đã cho cái nhận xét vừa rồi. Thì theo Hạnh Dung được biết là mãi cho tới nay, cái vấn đề ngân sách tài trợ bổ túc cho Ukraine đó, do Thái và các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, và vấn đề luật an ninh biên giới vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Mặc dù Tổng thống Ukraine đã đến Hoa Kỳ để vận động, nếu Ukraine không được Hoa Kỳ hỗ trợ, Nga sẽ chiến thắng Ukraine. Theo anh, thì liệu Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ có thể đạt được thỏa thuận đề xuất luật nhập cư với tài trợ cho Ukraine với Đảng Cộng Hòa hay không vậy thưa anh?
Thì bởi vì anh theo anh biết đó.
Dạ.
Thì cái ông mà lãnh, ông Chuck Schumer, mà người mà lãnh tụ đa số của thượng viện, thì ông nói rằng là giờ cái chuyện đó là nhu cầu. Mà bởi vì thật sự khi cái vấn đề mà hồi trước giờ mà chưa đạt thỏa thuận thì nó khác. Nhưng mà tới bây giờ đó, thì coi như là ông Joe Biden, ông nói rằng ông muốn phải có những đạt thỏa thuận để mà dung hòa, để mà không thể nào để mà bế tắc cái chuyện đó. Rồi do đó mà cái ổng mới nói rằng bây giờ là thứ hai là tức nhiệm bữa nay nè, anh chưa biết cái tin đó là thế nào ha.
Dạ.
Là phải cái ủy ban ngồi lại đã có thượng thông qua trong tuần này trước khi mà đi nghỉ lễ. Thì đáng lẽ là cái tuần rồi là cái ngày chót mà mấy người kia được trở về nghỉ lễ, nhưng mà giờ nói rằng giờ chuyện chưa giải quyết xong thì không thể nào mà còn trì hoãn, mấy vị phải ngồi lại để đạt những thỏa thuận đó. Tôi thấy không?
Yeah.
Thì mà người nó nói là tôi gọi như là thượng viện giờ phải làm việc ô hai đó. Nghĩa là phải ở lại mà làm việc chừng nào đạt được thỏa thuận thôi mới được về. Chứ còn không đạt được thuận thì phải ngồi họp vai. Đó là những chuyện đó.
Yeah.
Thì hiện giờ đó thì theo cái những cái người mà trong cái quý ban mà đàm phán đó thì gồm có những cái thượng nghị sĩ Chris Murphy là đảng Dân Chủ ở Connecticut, còn thượng nghị sĩ Kirsten Sinema là Independent hồi trước là đảng Dân Chủ, giờ là Independent đó là của Arizona, và thượng nghị sĩ James Langford của đảng Cộng Hòa của Oklahoma, coi như là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa và người độc lập thì ngồi trong cái quý ban này. Thì trong này đó thì họ thấy rằng là có thể đạt được một những thỏa thuận, mà tỏ ra lạc quan á, là có thể đạt được thỏa thuận, vì các nhà đàm phán muốn, mà nhất là bên Cộng Hòa, là giờ bên ông Joe Biden cũng đồng ý mà dung dưỡng đó, mặc dầu có một số đảng Dân Chủ vẫn là khư khư, nhưng mà giờ miễn sẽ đạt được 66 phiếu là đủ rồi, mà hết 49 của Dân Chủ, còn cái mà hai anh đời vẫn đang mà đó, thì rồi cái cộng thêm một số công Dân Chủ thì vẫn đủ, thì bởi vì ông Biden đã đồng ý từ đó, thì đó các đàm phán đưa đến đó thì nó thế này là muốn trục xuất, nghĩa là những người mà mới nhập cư biên giới, cho phép chính phủ từ chối những người di cư tị nạn, giống như chính sách thời mà còn đại dịch của Tổng thống Trump đó.
Yeah.
Tiêu đề 42 là những người đó phải giam trong cái, phải giam giữ tại đó rồi để cứu xét, rồi nếu không được là trục xuất liền, chứ không phải cái vụ mà cho vô trong này rồi cái thả đi đâu đi tới ngày là trình diện, rồi muốn trục xuất là khó khăn, phải tòa án này nọ kia, còn đối với cái đó giờ là phải áp dụng cái luật trục rõ ràng đàng hoàng, là giờ là cái luật của Quốc hội chứ còn không phải là một cái sắc lệnh của Tổng thống. Thành thử mấy đời tổng thống sao muốn hủy bỏ này là Quốc hội hủy bỏ, chứ không phải giống như mà thời đó cái tiêu đề 42 là của Tổng thống Trump ký rồi là ông lên rồi ông Biden muốn bỏ thì bỏ. Giờ đây là Quốc hội đưa ra luật là những người nhập cư vô đó biên giới đó là phải ở, phải vô tập tại giam cứu xét đời đó, nếu họ thượng thì đương nhiên để cho vô tạm cư, còn bằng không là trục xuất liền, không cần qua tòa án. Đó là cái làm đó. Tuy nhiên trong cái phần mà gói này đó thì bên đảng chủ cố mà bên vực thì bên đảng Cộng Hòa có dung dường là cô nhớ trước đây có khoảng 500.000 là trẻ em không có cha mẹ nhập cư thời Obama không?
Dạ.
Nó thì lúc đó gọi là những kẻ giấc mơ Mỹ á, em giấc mơ Mỹ đó, những người đó thì có giờ hơi tạm thời là vẫn cứu xét, còn tất cả những người mà nhập cư bất pháp đây mà từ 2 năm tới lại á, là khi luật ra rồi là trục xuất liền, chứ không còn nói cái năng gì nữa hết đó.
Dạ.
Yeah. Thấy không?
Yeah.
Thì đó lúc đó là những cái luật, thì cái những thỏa thuận này đó thì người ta có thể nói rằng là có thể đạt được thỏa thuận trong ngày hôm nay, là trong tuần này để mà đưa lên. Thì sở dĩ mà thật sự ra là bên đảng Cộng Hòa cũng đâu có phải là muốn Gillen mà là thua. Tuy nhiên cái vấn đề biên giới mình không giữ mở ra mà lo đi giữ biên giới khác thì cái điều đó nó không thể chấp nhận được. Mà nhất cô thấy gần như là tới 70% cái người dân đảng Cộng Hòa, Dân Chủ hay là cái người không đảng phái nào cũng thấy rõ mở cửa biên giới vậy là không bao giờ họ chấp nhận. Bởi vì cả ngay những người mà gốc ngoài Mỹ Tây Cơ đó họ cũng không đồng ý, nên bởi vì làm cái cộng đồng họ bị xáo trộn và an ninh cũng bị xáo trộn, nạn mà thường thường cái nạn mà cướp bóc thảm hiếp á, thì lại cái cộng đồng của người Latino bị là cái nạn nhân trước hết, là bởi vì những đó biết tiếng nói tiếng đó thì nó tấn công vào những cái cộng đồng mà cùng cái ngôn ngữ cho nó, đó là trước, thành thử ra họ cũng chống đối chứ không phải là cái chuyện quan minh. đó. Dạ. Thành thử ra anh nghĩ rằng cái dự luật này nó sẽ được thông qua.
Dạ, dạ vâng. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh. Thì thưa anh, thì ông thẩm phán Tania Kutkan đó chịu trách nhiệm cái vụ án 6 tháng 1 truy tố cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 13 tháng 12 đã ra lệnh tạm dừng các tiến trình tố tụng trong thời gian ông Trump kháng cáo về quyền miễn trừ Tổng thống bị bác bỏ. Thì phát ngôn viên Stephen Chuan của ông Trump sau khi thẩm phán Chuck Ken ra lệnh tạm dừng vụ án đã phát đi tuyên bố cho hay đây là chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump và nền pháp quyền của chúng ta. Ông Chuan nói thêm rằng phán quyết này ngăn chặn chiến lược phán xét vội vàng của biện lý đặc biệt Jack Smith nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Thì một phát ngôn viên của ông Smith đã từ chối yêu cầu bình luận của báo giới về phán quyết mới nhất của thẩm phán Chuck Ken. Thì trước đó, các công tố viên trong đội ngũ của ông Smith đã bác bỏ những cái cáo buộc cho rằng vụ án 6 tháng 1 nhắm vào ông Trump là định kiến chính trị. Thưa anh, lâu lâu thì cũng có một cái tin vui cho ông Trump, phải không anh? Tuy nhiên mà sau cái tin vui này thì không biết có chuyện buồn phiền nào xảy ra cho ông Trump nữa không? Vui thì ít, mà coi bộ lộn xộn. Coi bộ không ổn thì nhiều. Đúng không?
Thì đúng rồi, đúng đó, thì tin vui cô nói ha.
Dạ.
Nhưng mà có thể nói đây là cái chiến dịch tuyệt hạ của Tổng thống Trump để tái tranh cử bằng những chiêu trò pháp lý vu khống là âm mưu lật đổ cuộc bầu cử. Bởi vì cái 6-1 là nói là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử. Thấy không?
Dạ.
Thì nó cái này nó cũng thấy nó cũng giống thường thường trong cái chế độ độc tài cộng sản đó, mà thường mà để chống lại những đối thủ chính trị của mình là những người bất đồng chính kiến thì nó gán cho cái tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền. Đó thì dạ. Đây ở đối với cái đảng Dân Chủ với ông Joe Biden á, thì nói là cái những cái tội danh này là giống như là tội danh gian lận, tỉ như vụ ở cái tòa án New York nói cái công ty ông đó là đổ thổi phồng cái giá lên giờ kia để độc hạ rồi như này đủ thứ, như là nó tìm mọi chuyện để làm. Thì cái kết quả đây thì như cái quyết định của cái tòa án và thẩm phán rồi đó, thì nó làm cho cái coi như cái mưu của ông Joe Biden và đảng Dân Chủ này nè muốn tối tay trong tùm lại đó, là tự nhiên đang gặp bế tắc, chưa tìm ra cái lối thoát như mà họ mong muốn. Thì giới phán quyết tòa án đó có lợi cho Tổng thống Trump và có lẽ làm chệch hướng mọi việc về mọi việc cái đi tốt, cũng như cái việc mà kháng cáo lên tới cao pháp viện thì nó sẽ còn kéo dài, dẫn đến sự trì hoãn đáng kể để mà làm cái thủ tục tố tụng nào, kể cả sau cuộc bầu cử là 2024 nữa. Bởi vì đưa lên tố cao pháp viện là kháng án là giờ đó là phải chờ quyết định của tòa tố cao pháp việt. Thành thử ra cô thấy cái ông mà công tố viên Smith á, ông gửi lên tòa án là xin đó là tòa án xử mau, thấy không? Nhưng mà cái chuyện cái kia tùy kia ta cùng cứu xét làm nào để dài, hoặc là tòa án thấy ok cái chuyện này có gì đáng mà coi là ông Trump là được cái quyền mà miễn tố tất cả thời tổng ông còn vai trò tổng thống tuyệt nói đỡ miễn tố thì coi như bên đảng Dân Chủ xù hết tất cả những cái chuyện mà truy tố này, còn bên tòa án kia muốn thấy là tổng có để cứu xét có cái gì di hiến điều gì không, cứu xét kéo dài thì này cũng phải chờ thôi. Để chờ cho đến khi mà tổng thống Trump có thể tái đắc cử tòa bạch ốc thì cái xù luôn. Thì đó là những cái câu còn cái câu hỏi cô có chuyện buồn phiền nào tiếp tục xảy ra cho ông Trump nữa hay không đó, thì theo anh nghĩ là khi nào mà không còn ông Joe Biden và những giới chức cực tả trong guồng máy lãnh đạo của đảng Dân Chủ thì sự trung chính của đảng Dân Chủ của mấy chục năm về trước có thể trở lại để tôn trọng luật chơi trong tự bầu cử mà trong cái nền dân chủ pháp trị mà cái người tổ phụ sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cô thấy thật sự đó là cái trò chơi công bằng Nhưng mà giờ khi mà họ thua, thấy họ thua rồi đó, thì đảng Dân Chủ mà thấy rằng số phiếu họ thua. Vì trước đây đó là họ dùng cái lối để mà ru ngủ cái khối cộng đồng da đen. Nhưng mà khi cộng đồng da đen lên giờ đã giảm bớt rồi đó, thì họ giờ cả ngay cộng đồng Latino cũng là không đủ phiếu đó, thành họ mở cửa biên giới để mà có kiếm số phiếu mới nữa. Rồi thì họ đủ tòa trống là họ không còn tôn trọng một cái tự do dân chủ, là khi bầu cử phải có thật trung thực công chính, thì họ giờ họ làm sao mà để mà họ có lợi thôi. Chẳng hạn như kỳ 2020 là họ lợi dụng cái bằng cách là bỏ phiếu khiếm diện để rồi mà họ đi thu phiếu, họ mua phiếu rồi mà gửi là đắc cử. Thì bây giờ tất cả những cái triệu trò này đó, thì anh nói chỉ khi nào mà những thành phần mà trở lại sự trung thực. Bởi vì anh nhớ thời mà anh mới qua thì anh thấy anh vẫn cảm tình với đảng chủ rất là nhiều. Nghĩa là họ trung thực, tranh ra hay thua thì thua, còn tranh cử bầu cử thì ra đó, tranh cử một cách là chính trực chứ không có gian manh.
Dạ.
Thấy không? Thành thử bây giờ cô hỏi về có người không, mà chỉ còn cái thành phần quá cực tả trong đảng chủ chứ không còn ông Joe Dan thì sẽ theo cái dân chủ pháp trị đúng của cái đất nước Hoa Kỳ người ta mà thôi. Chứ còn nếu còn những người đó thì chắc chắn còn có chiều trò đủ thứ nữa chứ không phải yên ổn đâu.
Dạ, dạ vâng. Vâng thưa anh, thì để mà Hạnh Trung muốn hỏi anh là cái hôm 12 tháng 12 tại Hà Nội đó, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng coi như là đồng ý xây dựng cái cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Họ cho rằng đây là cái nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Thì trước khi kết thúc chuyến thăm hôm 13 tháng 12, hai bên đưa ra tuyên bố chung là một lần nữa khẳng định cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Nhưng mà điều đáng lưu ý là truyền thông Trung Cộng hôm 13 tháng 12 vẫn có dùng câu cộng đồng chung vận mệnh để mà mô tả thành quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tàu. Thì anh nhận xét cái chuyến thăm này đó ảnh hưởng như thế nào với Việt Nam hả anh? Và Việt Nam mình không lẽ cái đánh đu giữa Tàu với Mỹ hoài sao? Và cái câu mà họ mà dùng sao nghe cái tối nghĩa quá phải không anh?
Cái câu đó không có nghĩa đâu, có ý nghĩa đó.
Nó nghĩa?
Thế là Việt Nam và Tàu.
Dạ.
Là tự như thường thường nó câu nói gì mơ hồ cái môi hở răng lạnh nhớ câu đó phải không?
Dạ dạ.
Đó, thì đó là thế bây giờ mà hãy mà cái số phận của mấy anh giữa chúng tôi đó đã cùng số phận, hãy cùng thăng tiến và cùng bị hủy diệt, thấy không? Nó thành thử nói giờ chúng ta cùng xây dựng như cái lời mà phần trên đó là để mà cái cộng đồng là tất nhiên là giữa hai quốc gia đó cùng nhau xây dựng để chia sẻ ở tương lai, thì nó cùng thành thử cái bên kia nói là cộng đồng chung vận mệnh là vậy đó, vận mệnh là cùng chung số phận rồi hãy
cộng
là
đồng chung
xây dựng tương lai vậy thôi. Nó đại khái là nó cho thấy cái thay gì trước là môi hở răng lạnh, thấy không?
Môi hở răng lạnh. Dạ vâng. Dạ là coi
đó,
như
thành thử cái câu đó đó cô ha. Thành thử ra giờ cái chuyến đi này đó thì anh thấy thật sự thì khi mà thấy Việt Nam đã ký kết cái hiệp ước toàn diện nâng cấp với Hoa Kỳ đó, rồi chuyến đi mà tháng 9 rồi của Jordan đến Việt Nam đó, thì bên Trung Cộng cũng nhột thành bắt buộc phải qua. Thì trong những chuyến đi này đó thì anh thấy đó là họ cũng lợi ký kết hứa hẹn, bởi vì thật sự trong này có vấn đề mà tuần tra chung rồi này kia đó, thì cái chuyện này nó đã cũng xảy ra đây 5-10 năm trước rồi. Nhưng mà thì thật ra họ bên Trung Cộng họ không thực tâm làm những chuyện đó, nghe không? Chỉ chẳng hạn là có đường dây đỏ đại khái thế này, nhưng mà trong cái điểm đặc biệt này đó thì anh thấy nó có khác biệt. Đặc biệt là khi ông Joe Biden tới thì có đón tiếp hậu nhưng mà không có hai người mà mốt phát súng để mà đón. Thì kỳ này Tập Cận Bình đến trải thảm đỏ rồi cũng bắn hai phát súng, 21 phát súng đại bác để chào mời, chào em. Đó thì cái đó, chứ còn tất cả trong cái này mà anh thấy chỉ như là để tuần tra là để mà đầu tư cái này kia đó, thì trong đó đó thì nó có nói là để có thể là giúp cho Việt Nam có một đường đi xuyên Việt, là từ để mà đường xe lửa từ bên Trung Cộng qua bên Hà Nội, nhưng mà trong đó thì không có nói gì chi tiết, nhưng mà thật sự em thấy cái điều đó nó cũng phải tốt, cũng như là ký kết thương mại bao nhiêu tỷ này kia đủ thứ. Nhưng mà cô nhớ là khi mà họ không hài lòng vì họ chậm đứng hàng hóa tự ở tại cái biên giới Việt Nam với Tàu đó, làm cho hàng hóa hiêu nghĩa là thiêu rửa là phải bỏ hết đó, thành thử ra cái chuyện đó mà tôi hỏi sao mà họ đu dây đó, thì anh thật sự thì anh cô không cái hiểu, ông hiểu nổi với cái cộng sản Việt Nam, nhưng mà cái thế của họ hiện tại bây giờ đó thì họ cũng không dám làm gì khác hơn mà nếu mà đã đu dây thì họ chỉ có không tạo sự tin tưởng của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng không có dám để mà giúp cho họ để họ chống lại cái lấn hiếp của Tàu Cộng. Đó là những cái điều mà cái DJ bây giờ nó không còn phù hợp nữa.
Dạ. Vâng, thưa anh, thời gian của chương trình của anh em mình đến đây không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh rất nhiều đã đến với ngày hôm nay, và cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Gặp anh vào tuần sau nhé.
Trời, cảm ơn cậu Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi luận của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.